Chủ đề sáng nay chúng ta học tiếp về cách làm giàu và bảo vệ di sản. Làm giàu bảo vệ di sản đây như là bài pháp thoại vừa rồi chúng ta đã nói về giàu có và bảo vệ di sản tinh thần, chứ không phải giàu có và bảo vệ di sản vật chất. Đạo Phật là một di sản tinh thần rất là giàu có cho con người, cho sự sống. Vì vậy thế giới ngày nay đó, quốc gia nào được gọi là văn minh tiến bộ về phương diện tinh thần đó, tâm linh đó, rồi xem Đạo Phật như là một cái di sản quý giá nhất mà họ cần phải học hỏi, cần phải nghiên cứu và phải sống với cái phương pháp của Đạo Phật để chiêm nghiệm, để thưởng thức và để thấu đạt được cái di sản tinh thần đó. Đó là phương pháp thiền quán, đó là con đường tu học mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Đạo Phật ngày nay đã được xương minh tại thế giới Tây Phương, chưa được cực thịnh lắm, nhưng mà trong nhiều cái yếu tố, trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau á, thì chúng ta thấy rằng là Đạo Phật có cái cơ duyên sẽ đi sâu hơn nữa vào thế giới Tây Phương. Bởi vì thế giới Tây Phương là họ chú trọng về khoa học thực nghiệm. Vì vậy mà họ đến với Đạo Phật rất là thích ứng. Thứ nhất, giáo pháp của Đức Phật nó không có đặt nặng, không có đặt vào ở trong giáo điều, tức là đức tin không được kiểm soát bằng tuệ giác. Đức tin được kiểm soát bằng tuệ giác, mà khoa học là một phần của tuệ giác. Cho nên những thế giới văn minh khoa học họ tới với Đạo Phật rất là thú vị, rất là thích nghi, và có thể họ đi sâu vào Đạo Phật một cách lâu dài, trường cửu, chứ không có chán bỏ như các tôn giáo khác. Cái điểm thứ hai, Đạo Phật là dạy con người trở về với bản chất của con người. Vì vậy mà trên phương diện tâm lý thông thường thì người nào cũng muốn khám phá được cái quý giá nhất của mình. Mà Đức Phật đã giúp cho con người, giúp cho chúng ta cái phương diện đó. Nguyên tắc sống đạo của Đạo Phật là để mỗi con người tự tìm thấy cái giá trị đích thực của chính mình. Mà nền tảng khoa học hay văn minh tiến bộ thế gian ngày nay, người nào cũng muốn tìm lại cái gia tài của mình, cái quý giá của mình. Vì vậy cho nên đó là cái điểm thứ hai mà Đạo Phật thích nghi với con người trong xã hội văn minh khoa học và văn minh tinh thần của xưa cũng như nay. Điểm thứ ba là Đạo Phật chủ trương phát triển sự tự do cùng tận của cá nhân, của tập thể. Phương pháp của Đạo Phật là làm cho con người cởi bỏ những trói buộc và đạt được cái sự tự do cùng tận đích thực của chính mình. Không bị một áp lực nào ràng buộc, không bị một đức tin nào huyền hoặc. Và Đức Phật tuyên bố rằng mỗi con người có đầy đủ tuệ giác, đầy đủ đức hạnh. Vì vậy, mình có quyền sống, có quyền làm tất cả mọi việc tốt lành mà khả năng con người có thể đạt tới được, có thể thành công được. Và đó là một trong những điểm nổi bật nhất mà thế giới Tây Phương, con người văn minh tiến bộ ở trong xã hội khoa học đó, cảm thấy rất là thân gần và thú vị cho cái ước muốn lớn lao của họ. Và bằng vào ba cái yếu tố căn bản của đạo Phật là không giáo điều, là trở về với bản hữu đích thực của con người, là khám phá sự tự do cùng tận của con người. Cho nên đạo Phật như là một di sản tinh thần cũng hiến đến cho tất cả mọi cơ cấu sinh hoạt của xã hội để tạo nên hòa bình cho con người, cho nhân loại. Vì vậy mà đạo Phật có mặt như là đáp ứng được nhu cầu của con người và của thời đại. Cho nên đạo Phật mỗi ngày mỗi được xưng minh ở khắp tất cả mọi cõi trời Đông Á và Tây Âu. Và chắc chắn rằng đạo Phật sẽ tồn tại niên viễn với con người và nhân loại, chứ không bị hủy diệt như một số các tôn giáo đang có những cái biến cố về phương pháp, về nguyên tắc sinh hoạt của họ. Các sư cô, sư chú mới dự tu, mới dự học trong một thời gian ngắn, mình chưa có đủ thời gian, chưa có đủ căn bản và chưa có thành tựu được cái công đức giới hạnh để đi đó đây mà tham khảo, mà chứng kiến những sinh hoạt của Phật giáo mang tính chất di sản của đạo Phật có mặt ở trong xã hội Tây Phương. Cách đây 22 năm về trước, thầy đã để ra một năm để đi thăm viếng một số các cơ cấu sinh hoạt của Phật giáo tại Hoa Kỳ. Và thầy vào một số các chùa viện, trong đó có những cái truyền thống về dạy về thiền học của đạo Phật đã có mặt. Và truyền thống của đạo Phật nó đến tại Hoa Kỳ sớm nhất trên mặt tư tưởng là nó tới từ ở nơi Nhật Bản, rồi Trung Hoa, rồi sau đó mới Tây Tạng. Và những cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy như là của Miến Điện, của Tích Lan, của Thái Lan, Triều Tiên đến sau. Sự phát triển của nó rất là chậm, bởi vì một số các sinh hoạt có tính cách là cổ điển, nó không thích nghi với xã hội Tây Phương lắm. Nhưng mà các cái dòng thiền, các tông phái Phật giáo phát triển á, nó đã đi vào xã hội Tây Phương rất là mạnh, rất là nhanh. Chẳng hạn như về pháp môn tịnh độ của Nhật Bản truyền sang, pháp môn thiền tông của Nhật Bản truyền sang. Và gần đây được cộng hợp vào sự đóng góp của đạo Phật Việt Nam qua thiền sư Thích Thiên Anh và thiền sư Nhật Hạnh. Thành ra hình thái sinh hoạt của đạo Phật ngày nay ở tại xã hội Tây Phương nó không phải đi vào những cái trung tâm thực tập, mà nó đã bắt nguồn từ ở trên cái hạ tầng, trung hạ tầng và trên thượng tầng giáo dục của nền tảng văn hóa và văn minh tinh thần của Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương. Những đại học nổi tiếng tại Hoa Kỳ như là Đại học Berkeley, Đại học Harvard, trường Yale và một số các đại học khác đó, họ đã đem giáo lý đạo Phật dạy cho sinh viên và giới thiệu phương pháp thiền học đến cho mọi giới trí thức của các tầng lớp tuổi trẻ Cái điều này mỗi ngày ta tổng kê cái số lượng những người đến với Đạo Phật để quy y, để học, để tham thiền, để nghiên cứu. Thì cái số lượng mỗi ngày mỗi tăng trưởng, mỗi ngày mỗi được nhiều người hướng đến, chắc không phải là thiếu giảm. Trong khi đó Cơ Đốc giáo Tin Lành có những biến cố khá trầm trọng về phương diện nuôi dưỡng tổ chức cũng như phương diện nhân sự. Còn về cái mặt dịch thuật trước Tết thì lại là những cuốn sách nổi tiếng viết về Đạo Phật, nghiên cứu về Đạo Phật, mỗi ngày mỗi có mặt rất là nhiều bởi sự đóng góp của nhiều học giả, của nhiều thiền sư, của nhiều Phật tử danh tiếng ở trên thế giới, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Vì vậy ngoài cái kho tàng di sản tam tàng kinh lụt luận của Đức Phật, của Tổ để lại đó, thì cái sự dịch thuật và trước tác của các thế hệ nối tiếp, và nhất là các học giả, các danh sư Tây Phương ngày nay, họ đã làm cho sáng tỏ và làm cho phong phú. Và những trước tác về Đạo Phật, giới thiệu về Đạo Phật mỗi ngày một giàu có ở trong cái kho tàng văn hóa của Tây Phương. Do đó các sư cô sư chú, nhất là các vị trẻ đó, sẽ có rất nhiều cơ hội để đi đây đó mà nhìn thấy những hình thái sinh hoạt được nuôi dưỡng và phát triển của Đạo Phật ở tại Tây Phương, và có nhiều cơ hội để đọc, để nghiên cứu, để đóng góp một phần vụ vào trong cái công trình giáo dục và làm giàu mạnh gia tài văn hóa của Đạo Phật đi vào lòng người, đi vào xã hội Tây Phương. Và chúng ta cũng có cơ duyên mang đến những cái xã hội Đông Phương để chia sẻ, để đóng góp. Nói vài điều như thế để cho chúng ta thấy rằng cái sự giàu có về di sản và giữ gìn di sản, đây là pháp bảo, là gia tài mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Vì vậy chúng ta là hàng con cháu, hàng được gọi là xuất gia, mệnh danh là học trò của Đức Phật, phải có bổn phận gìn giữ và làm giàu có thêm cái gia tài đó, đừng để hao hụt ở trong con người chúng ta và trong cộng đồng sinh hoạt của chúng ta. Chủ đề cách làm giàu và bảo vệ di sản, chúng ta không nói về cái nhìn và lý thuyết nhiều, chỉ nói vài điều như thế để cho chúng ta có một cái ý niệm, và sau này có cơ hội chúng ta đào sâu và đi sâu vào những lĩnh vực nghiên cứu và học hỏi. Ở đây chúng ta nói về cái phương diện thực tập như là một nguyên tắc để giữ gìn và bảo vệ cái di sản lớn lao của Đạo Phật. Nếu mình thông minh một chút, mình để ý một chút, là mình có đủ vạn cách để làm cho cái di sản văn hóa và tinh thần của Đạo Phật giàu có ở trong con người của chúng ta, trong cộng đồng sinh hoạt chúng ta. Mỗi sư cô, mỗi sư chú là một cái thế giới thu nhỏ, và mỗi tăng thân như là tu viện Kim Sơn là một thế giới thu nhỏ ở trong căn nhà lớn của Đạo Phật trên thế giới. Vì vậy mà chúng ta biết làm giàu có cho bản thân về đời sống tinh thần, đạo hạnh, thì cũng là chúng ta biết làm giàu có cho cộng đồng, cho xã hội. Và sự giàu có đó là cái tinh thần bảo vệ và đóng góp của chúng ta. Sáng nay trong khi thực tập thể dục đó, sư chú Quảng Đạo có mời mọi người đọc một vài bài kệ. Khi chú mời đến chú Quảng Hạnh, chú Quảng Hầu đó, thì chú đọc một bài kệ mà thầy rất là lấy làm thích thú, bởi vì chú rất là thông minh. Cái bài kể của sư ông Nhất Hạnh là Trì Thuyết Kinh Thâm Diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng, cho chúng sinh mọi miền, pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, Phật quả xin chứng nên. Thì chú rất là thông minh, chú chỉ đưa vào hai chữ đầu, thể dục pháp thâm diệu. Thể dục là một pháp, mà nếu chúng ta tập thể dục để cho thân khỏe, để cho tâm hồn tươi vui mà tu tập mà chuyển hóa Phật pháp, thì há ra thể dục không phải là pháp thâm diệu là cái gì? Vì vậy mà chúng ta muốn làm cho cái tinh thần của chúng ta giàu có đó, và muốn làm cho đạo Phật trở nên giàu có khắp nơi đó, là mình biết nhìn đó, thì cái pháp gì cũng là pháp thâm diệu hết đó. Thể dục pháp thâm diệu, thì thọ thực cũng là pháp thâm diệu. Thọ thực là ăn uống đó. Và từ đó ta tìm thưa đại chúng, từ nơi bài kệ hồi hướng đó chúng ta tìm vô số pháp thâm diệu, vô số pháp thâm diệu qua tinh thần được kể đó. Thiền hành pháp thâm diệu, tòa thiền pháp thâm diệu, tụng kinh pháp thâm diệu, lễ Phật pháp thâm diệu, nghe pháp pháp thâm diệu, nghe chuông pháp thâm diệu, nói cười pháp thâm diệu, đi đứng pháp thâm diệu, vân vân. Thì chúng ta thấy có vô số pháp thâm diệu ở trong đời sống của chúng ta, mà đôi lúc chúng ta quên đi. Pháp thâm diệu đây là cái nguyên tắc nhìn, nguyên tắc quán chiếu và tiếp xúc với cái yếu tố đừng có ở bên cạnh chúng ta, trước mặt chúng ta, trong chúng ta, ngoài chúng ta, gần chúng ta, xa chúng ta, trên chúng ta, dưới chúng ta. Và khi biết tiếp xúc như thế là đều pháp thâm diệu hết. Và nếu ở đâu có pháp thâm diệu là ở đấy, đấy có sự an lạc, có sự vui tươi. Và an lạc vui tươi đó chính là sự giàu có của đời sống tinh thần, sự giàu có của di sản tinh thần đang tràn ở trong con người và ngoài con người chúng ta. Thế thì nhân sự kiện chú Quảng Hậu đọc cái bài kệ đó đó, thì từ nay quý vị có thể khôn khéo sử dụng bất cứ cái điều gì mà các vị chạm đến đó, cũng đều là có thể đọc cái bài kệ đó. Cho đến hai người không có vui với nhau, mình có thể nặng lời nặng tiếng với nhau, thì mình có thể khởi lên cái câu kệ đó bằng thay đổi hai câu là: đàm thoại pháp thâm diệu. Đàm thoại là hai người nói với nhau, hai người nói với nhau rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng, rất là từ tốn, thì gọi là đàm thoại. Đàm là đàm luận, thoại là dùng cái ngôn ngữ của cha sinh mẹ đẻ ra mà nói chuyện với nhau, thì gọi là đàm thoại pháp thâm diệu. Nhưng mà nếu mà hai người ưa tranh cãi đó, mà tranh cãi có lý luận, một người nói một người nghe, rồi người này lắng lòng thì người khác nói, có tính cách tranh cãi hơn thua, thì người đó cũng có quyền là tranh cãi pháp thâm diệu. Nhưng mà nếu cãi với nhau mà dùng những cái ngôn ngữ hết sức là thấp, hết sức là kém, hết sức là thô, hết sức là bạo, thì dùng tranh cãi pháp thâm diệu thì hơi tồi cho cái bài kệ đó. Vì vậy mà khi nào nói chuyện, khi nào suy nghĩ, khi nào hành động, nhớ cái bài kệ này, thì các vị thấy cái sự giàu có nghĩa là thấy sự tươi mát và an lạc có mặt ngay trong giây phút hiện tại và mình với người tiếp xúc bên cạnh. Khó mà xảy ra cái chuyện tranh cãi và cái chuyện không vui lắm. Một người làm vườn thì mình khởi với cái làm vườn pháp thâm diệu. Một người quét rác thì khởi là quét rác pháp thâm diệu. Một người nấu ăn thì khởi rằng là nấu ăn pháp thâm diệu. Một người xách nước thì là xách nước pháp thâm diệu. Một người đi tắm thì đi tắm pháp thâm diệu. Một người mặc áo thì mặc áo pháp thâm diệu. Vì vậy mà chúng ta làm cái gì cũng thong thả, chậm rãi, từ tốn và kèm theo hơi thở với nụ cười. Từ đó chúng ta thấy rằng cái cách tu của chúng ta đó là vô lượng pháp môn tu, rất là rõ ràng và có thể đếm được rất là rõ. Xưa nay chúng ta nghe rằng là pháp môn vô lượng thề nguyện học thì là pháp môn gì? Rửa chén pháp thâm diệu, quét nhà pháp thâm diệu, mặc áo pháp thâm diệu, ăn cơm pháp thâm diệu, ngủ đi ngủ pháp thâm diệu, thức dậy pháp thâm diệu, nói cười pháp thâm diệu, đàm luận pháp thâm diệu, học kinh pháp thâm diệu, tòa thiền pháp thâm diệu, bố thí pháp thâm diệu, quyên tiền pháp thâm diệu, xây chùa pháp thâm diệu. Cứ như thế mà các vị tính ra không biết bao nhiêu pháp thâm diệu ở trong sự sống, ở trong con người của chúng ta. Một từ ngữ khác của pháp thâm diệu là sự giàu có. Pháp thâm diệu là sự giàu có. Vì vậy muốn biến cái pháp đó trở nên thâm diệu đó, trở nên sự giàu có đó, thì mình phải đưa chánh niệm và phải đưa cái ý thức một cách sáng suốt vào trong đó, thì điều đó mới trở thành pháp thâm diệu được. Ví dụ một sư cô nấu ăn ở dưới bếp đó, nấu ăn với một cái nụ cười hoan hỷ, với một cái ý nghĩ rất là dễ thương, rằng là mình có cơ duyên phụng sự bữa ăn hôm nay cho đại chúng. Tự nhiên mình thấy tâm hồn rất thoải mái và mình mỉm cười và mình niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nấu ăn pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền, pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, Phật quả xin chứng nên. Tiếp tục mỉm cười theo dõi hơi thở, sắc bằm nấu xào múc dọn. Một sư cô nấu ăn với sự thực tập như thế thì việc nấu ăn trở nên một pháp rất là sâu sắc và mau nhiệm. Trước hết làm cho mình có niềm vui lớn trong tự thân, và sau đó mình gợi cái niềm, gợi cái bên tay của mình dâng hiến cho đại chúng, trong đó có Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Một sư chủ làm vườn, như sư chủ Quảng Đạo có một vườn rất là nhỏ, khi chú khởi sự vào mở cái cửa vườn, chú bắt đầu chú quan sát một vòng, chú biết mình phải làm cái gì cho cái vườn đẹp. Vườn này nên trồng cái gì mùa này, nên sửa sang cái gì. Cây cỏ ở trong vườn đã được trau dồi chưa, mình phải nên thực hiện một cái gì cho đại chúng được thưởng thức, cho đẹp thêm cảnh tu viện. Và khi chú nhìn một vòng, chú khơi dậy như vậy, bắt đầu chú miệng cười và chú khởi lên: làm vườn pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, Phật quả xin chứng nên. Chú đang làm vườn, sắp làm vườn, nhưng mà kỳ thực là chú đang ngồi thiền, chú đang tụng kinh, chú đang nói pháp, chú đang thực hiện chánh niệm, và chú đang đi về với cái kết quả tốt đẹp của chánh niệm. Thì nếu chú Quảng Đạo mà làm vườn với một cái thái độ như thế, với cái sự tiếp xúc như thế, thì làm vườn quả tình là làm giàu có thêm cái niềm vui cho tự thân và cho đại chúng, cho nhiều người. Thưa đại chúng, khi mình làm một cái điều gì mà mình khởi niệm được như thế đó, thì mình làm rất là vững chãi, làm rất là thành thơi, và cái sự biến nhát, cái sự chán nản nó không có mặt trong khi mình làm việc. Nhưng mà nếu mình làm mà không khơi động được cái ý thức sáng rõ, vui vẻ, và thấy cái niềm tin, thấy cái kết quả nó hiện ra ở trong tâm mình đó, thì mình làm một chút là mình bỏ đi, mình làm một chút là mình mệt mỏi, và mình làm một chút rồi á, thì nó có thể khởi sinh ra những cái nhân tướng, ngã tướng, chúng sinh tướng. Nhân tướng là mình chấp vào cái việc làm này, cho nên mình sinh ra cái tâm gọi là tự thị. Ai đồng đến cái chuyện này mà không vừa ý mình thì mình giận, mình buồn, mình tranh cãi. Và từ đó đó, cái ngã tướng là cái cố chấp của mình nó lớn lên. Và chúng sinh tướng á, là mình phải đóng góp thêm cái sự luân hồi sinh tử mà không được cởi mở và giải thoát. Vì thế mà chính ngay từ thân mình có thể làm cho niềm vui của mình lớn, cũng có thể tự thân mình làm cho niềm vui của mình nó nhỏ lại. Và từ đó mình cũng thấy rằng tự thân mình nó làm cho nhiều người được niềm vui lớn, hoặc là từ đó mình thấy được rằng cũng tự thân mình làm cho niềm vui của nhiều người nó nhỏ lại. Và niềm vui lớn thì được gọi là sự giàu có, và cái người biết cách bảo vệ di sản tinh thần mà làm cho cái niềm vui nó nhỏ lại đó, từ nơi mình và từ nơi người, thì mình biết rằng mình đừng làm nghèo nàn cái di sản tinh thần của mình, của ông cha. Trong đó có cái di sản tinh thần văn hóa của Đạo Phật. Thì từ đây chúng ta thấy rằng mình là người đang làm giàu có và đang bảo vệ cái di sản tinh thần của Đạo Phật, hay là mình đang là người làm cho nghèo khó và phá hoại cái di sản văn hóa và tinh thần của Đạo Phật. Tự nhìn vào con người mình là biết ngay. Tự nhìn vào con người mình là biết ngay. Mình đang làm giàu có cho chúng sinh, hay là mình đang nghèo nàn, làm nghèo nàn cái di sản tinh thần của chúng sinh. Ý niệm được cái điều này, thấy rõ được cái điều này, quý vị tu tập tinh tấn, hành sự vui vẻ và thoải mái vô cùng trong từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm của người phát nguyện xuất gia, có chí hướng xuất gia. Bằng không mình không khéo làm lu mờ và nghèo nàn, làm lu mờ và làm nghèo nàn cái di sản tinh thần của Đức Phật, của thầy tổ để lại. Thank you. nấu ăn pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên. Nấu ăn là công đức rất là lớn. Làm vườn pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên. Làm vườn là có công đức rất là lớn. Quét rác pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên. Quét rác là công đức rất là lớn. Rửa chén pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên. Rửa chén công đức rất là lớn. Và từ đó chúng ta mới thấy rõ rằng là tụng kinh pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên. Tụng kinh là công đức rất là lớn. Nói pháp, pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên. Nói pháp là công đức rất lớn. Mỉm cười pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên. Mỉm cười là tạo công đức rất là lớn. Vì vậy mà chúng ta thích thích đóng góp cái bàn tay vào ở trong bất cứ cái việc gì có thể làm được trong tu viện, trong hàng ngày. Nếu không ý thức được như thế thì mình làm rất là mệt mỏi, và làm có cái tâm so đo, cái tâm không thỏa mãn, cái tâm không có sốt sắng. Cho nên mỗi khi thầy thấy các sư cô sư chú làm việc đó, với một cái tâm thỏa mãn, một cái tâm sốt sắng, cái tâm vui vẻ, thì thầy biết người đó đang hành trì về chính niệm, và người đó đang làm giàu có cho tự thân của họ, đang làm giàu có cho đại chúng tăng thân tu viện, và đang làm giàu có cho cái di sản tinh thần của đạo Phật ở trên thế gian. Và tự nhiên cái niềm vui của thầy ấy, nó lớn ra, và thầy rất là khỏe. Những cái căn bệnh thông thường nó vượt qua rất là mau, và những cái căn bệnh cố hữu ấy, thì dĩ nhiên thầy phải thực tập, thầy phải biết điều dưỡng. Thành ra mỗi khi mà thầy đi, thầy quán chiếu, thầy nhìn từ nơi cái việc làm của mỗi vị, từ nơi cái buổi họp của mỗi vị, từ nơi cái sự thực tập hàng ngày của mỗi vị, thì thầy biết cái vị đó có sự chứng nghiệm hay không có chứng nghiệm, có sự tinh tấn hay không có sự tinh tấn, có cái công đức làm giàu có cho cái di sản tinh thần của họ và của đạo Phật hay là làm lu mờ. Thầy nhìn qua cái cách sống, cách nói năng, cách tiếp xử, cách chấp tác, cách tụng kinh lễ Phật hàng ngày, thầy biết người đó đang làm giàu hay là làm nghèo cho di sản tinh thần của đạo Phật trên thế gian. Vị nào cũng đang làm giàu có cho di sản tinh thần của đạo Phật trên thế gian hết. Đó là cái ý thức của mọi vị, cái ước ao của mọi vị, cái lòng tha thiết của mọi vị, nhưng mà không được nhắc nhở. Vì vậy thầy là cái người có bổn phận nhắc nhở. Do đó các sư cô sư chú, ngay cả quý vị Phật tử không xuất gia cũng vậy, từ nay làm cái việc gì đó, mình phải khởi lên cái bài kệ, có thể đọc toàn bài hoặc là đọc hai câu thôi cũng được. Nấu ăn thì nói rằng là nấu ăn pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên. Có cái lòng từ bi rộng hơn chút nữa thì đọc thêm một câu: đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Làm vườn thì đọc rằng là làm vườn pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Đi ngủ cũng ngủ cho đàng hoàng, ngủ cho đúng giờ, dậy cho đúng giờ, và mình khởi lên cái câu là đi ngủ pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, để tự xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Thì người nào mà thực tập như thế thì không cách gì đi ngủ trễ, không cách gì mê một cái điều gì đó mà không chịu đi ngủ cho đúng giờ đúng giấc, và cũng không cách gì mà trễ nải trong khi nghe chuông mà không thức dậy. Cái câu đó nó làm sống dậy cả cái sinh hoạt tinh thần, làm sống dậy cái ước nguyện, làm sống dậy cái thao thức, và làm sống dậy cả một cái hành trình tu tập giải thoát của chúng ta, nó lớn lao vô cùng. Người nào đi ngủ mà đọc được cái câu đó, ngủ rất là ngon, ngủ rất là sâu, và thức dậy rất là đúng giờ, và thức dậy biết mình sẽ làm gì. Thành ra chú Quảng Thức là phải học cái câu này. Hầu thầy, mà khi thầy dậy rồi đúng giờ thầy kêu, phải còn trằng qua trằng về cái cửa quầy. Rồi khi mà thầy bẩn áo đi tụng kinh rồi thì đâu có pha nước, pha trà kịp cho thầy đâu. Là vì không được chỉ dạy kỹ. Bây giờ thầy chỉ dạy cho mọi người, cũng là chỉ dạy cho chú thì giả. Đi ngụ pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đề tự xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Nhưng mà mình chưa hồi hướng chúng sanh được thì mình có thể nói rằng đi ngụ pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đề tự xin hồi hướng cho thầy con mau lành bệnh. Có tác dụng lớn như thường. Và khi thức dậy đó, thì chú có thể đọc rằng là thức dậy pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đề tự xin hồi hướng cho thầy con mau lành bệnh. Được như thường, hay như thường. Một bạn kinh cầu nguyện tối và sáng rất là màu nhiệm, rất là linh động, rất là sâu sắc, rất là thực tế. Và cái bài hồi hướng đó có những cái câu rất là chấn động. Pháp môn xin nguyện nào, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoàn, Phật quả xin chứng nên. Quá hay, quá sâu sắc. Sư ông Nhật Hành dịch từ nơi Tử Hà Hoàng thề nguyện và dịch ra thành một cái loại văn mới. Pháp môn xin nguyện nào, thầy nào dạy mình cũng phát nguyện đi học hết. Chứ không có nói thầy này dạy hay, thầy kia dạy dở, thầy này dạy thú vị, thầy kia dạy muốn ngủ. Không có nói như thế. Học một câu nơi thầy kia thôi cũng đủ là vốn liếng và đủ cái cơ hội để làm giàu có đời sống tâm linh. Bởi vì đi học không phải cốt để nghe thầy nói mà thôi. Đi học có một cái ý niệm tham cầu, tham cầu học hỏi. Thứ hai là nhờ đi học mà mình không buông lung. Thứ ba, nhờ đi học mà mình có thể gieo được cái duyên thiện cảm thêm với các thầy, các bạn ở trong lớp học. Thứ tư, nhờ đi học mà mình biết rằng là mình đang là người tu. Câu nói rất là quan trọng. Nhờ mình đi học Phật Pháp mà biết rằng mình đang là người tu. Biết rằng mình đang là người tu thôi đó, đã là đủ rồi. Nhưng mà không đi học á, thì mình không có ý niệm rõ ràng rằng là mình đang người tu. Mình đang ước cái này, mình đang mong cái kia, mình đang làm cái nọ. Và không chừng thất niệm nó tới. Mình đi học mà học Phật á, thì không cách gì mà quên cái hành người tu hết. Bởi vì trong cái bài học Phật á, lúc nào cũng được nhắc nhở mình tu tập. Lúc nào cũng nhắc nhở mình có chánh niệm. Lúc nào cũng nhắc nhở cho mình á, có cái thái độ dứt khoát trên vấn đề đoàn những cái tạp niệm và khơi dậy những cái chánh niệm. Vì vậy cho nên đi học là pháp môn thâm diệu. Do đó một lần mình đi học với quý thầy thì mình nói là học Phật pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, để tự xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học. Vì vậy mà các vị không phải học Phật pháp mà thôi, thầy đã nói đó, học một thời gian chứ không có nhiều đâu. Khi thọ giới lớn rồi, các vị phải chia nhau, phải định liệu thời giờ chương trình mà đi học thêm văn hóa, thêm sinh ngữ, và nếu được cứ có bằng cấp giúp thêm cho cái phương tiện, những yếu tố kiến thức chiều rộng để đi truyền giáo và để đi mở những khóa tu hướng dẫn quần chúng. Vì vậy không phải cái chuyện học Phật thôi, mà chuyện học văn hóa mình cũng phải tiếp xúc và nên có cơ hội để mà được học. Pháp môn xin nguyện học, học Phật, học văn hóa. Và trong việc học Phật, học văn hóa đó, là học Phật để có biết phương pháp mà hành trì khai mở trí tuệ, học văn hóa là để có cái kiến thức căn bản của thế gian mà hoằng dương chánh pháp, giúp vào cái việc tổ chức hành chánh, việc tổ chức những khóa tu, việc tổ chức chùa viện, việc tổ chức làm hệ thống hóa Phật tử để cho có cái sự quy tụ ngăn nắp, để cho đạo Phật được phát sinh ở trong những cái tổ chức được ngăn nắp đó. Thành ra mình có nhiều chuyện phải học lắm, nhất là các vị trẻ, các vị còn có nhiều cơ hội. Cho nhiều khi mình có khả năng cũng đừng có nghĩ rằng là chỉ biết học Phật mà tu thôi, đời ngắn lắm, không có kịp để học cái gì, cũng đừng có tiêu cực yếm thế như thế. Nhưng mà các vị có cái hành nguyện nói rằng đời vô thường, tôi học kinh học Phật để tu tu thôi, tôi không muốn học gì nữa, thì lập nguyện như vậy cũng được, không có gì sai hết. Nhưng mà các vị có khả năng học cũng đừng có tiêu cực, bởi vì chỉ biết học Phật trong một cái giới hạn nào đó cho sự hành trì thôi, còn mà đi ra giữa xã hội mình không biết gì cả. Văn hóa, xã hội, từ thiện, chính trị, kinh tế cho đến mọi cái vấn đề tổ chức liên đới quần chúng không biết gì cả. Mà không biết đó, thì mình không đò được họ, không thu phục được họ. Muốn thu phục nhân tâm thì họ có cái gì mình phải biết cái đó. Biết xong rồi thì mình mới quy hướng họ trở về với chính pháp được. Thành ra đồ quần sanh phải có nhiều phương tiện. Vì vậy mà pháp môn xin nguyện học được như thế thì mới tròn vẹn được ân nghĩa xin nguyện đền. Nếu không thì mình chỉ tu tập riêng cho mình thì thôi, cho hoằng dương chánh pháp, cái mặt nó mình có thể thiếu. Cho nên phải lập nguyện và phải học cho đàng hoàng. Phiền não xin nguyện đoạn. Cái gia tài còn lại và gia tài sống đồng giàu có nhất là cái câu phiền não xin nguyện đoạn. Học giỏi đến bao nhiêu, tu giỏi đến bao nhiêu, hiểu kinh lụt đến bao nhiêu mà phiền não không có đoạn á, thì coi như là rồi, không còn gì để mà nói hết. Học Phật, học pháp môn để đoạn diệt phiền não, mà trung tâm còn quá nhiều phiền não, còn quá nhiều lo lắng, còn quá nhiều tranh chấp, còn quá nhiều tỳ hiềm, còn quá nhiều ganh ghét, còn quá nhiều cái tâm thị phi, thì học pháp môn nào rồi cũng có nhầm. Thành ra tụng kinh pháp thâm diệu, hay là rửa chén pháp thâm diệu, quét rác pháp thâm diệu, làm vườn pháp thâm diệu. Thâm diệu là thế nào? Thâm diệu là cái pháp đó thấy nó có khả năng đoạn diệt được phiền não, là đoạn diệt được cái tâm tự kiêu, tâm tự thị, cái tâm trách móc, tâm oán hờn, tâm ganh tị, tâm không dễ thương. Cái đó đoạn được những cái tâm phiền não như thế thì cái đó mới được gọi là pháp môn thâm diệu. Nhưng mà mình làm bất cứ một cái gì mà cái mình làm mà không có khả năng để đoạn trừ phiền não và những cái tâm lý chấp nhất tham sân si, thì cái mình làm đó dù có lớn lao đến đâu cũng không có khả năng, không có cái tác dụng đoạn trừ phiền não. Thành ra nó không trở thành pháp thâm diệu mà trở thành cái pháp bất an, pháp làm cho con người mình và thế gian này tối hù. Pháp đó được gọi là ác pháp, tà pháp. Vì vậy mà hàng ngày ấy, mình làm cái việc gì mình biết rằng cái này đương còn là diệu pháp hay là ác pháp, pháp lành hay là pháp bất thiện, biết ngay lập tức. Tại sao biết được rằng là mình làm cái chuyện này có trừ được phiền não cho mình không, hay là tăng thêm tự ngã và tự chấp? Mà cái pháp nào mà làm cho mình tăng thêm tự ngã và cố chấp á, thì cái pháp đó được gọi là tà pháp, ác pháp, chứ không phải là pháp thâm diệu. Muôn pháp trở nên pháp thâm diệu hết, chỉ cần đưa chánh niệm đưa tỉnh thức và đưa cái thái độ sinh hoạt tâm linh, tâm lý của mình vào trong đó cho thật là nhẹ nhàng, thật là tươi mát, thật là khách quan, thật là sáng tỏ và thật là đầy thương yêu xây dựng, thì pháp đó đều trở nên thâm diệu hết. Pháp đó đều trở nên thâm diệu hết. Thành ra thầy mong rằng đại chúng mọi người tự tìm cái sự thâm diệu của mình ở trong cách sống của mình, cho sự giàu có di sản tinh thần văn hóa của đạo Phật có mặt ở trong con người mình, ở trong tăng thân của mình và ở trong cộng đồng xã hội và nhân loại. Sống thế nào, làm việc thế nào mà phiền não đoạn diệt và cái trí tuệ tâm đức nó lớn dậy thì đó là sự thành công. Một lần nữa thầy đề nghị đại chúng, các sư cô sư chú nên sử dụng cái bài kệ này trong bất cứ trường hợp nào, tiếp xúc bất cứ một cái điều gì đều có thể khởi lên bài kệ này hết. Khi mình không vui một người nào, muốn phê bình chỉ trích một người nào cũng phải nên đọc bài kệ này. Tiếp xúc pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi người. Đệ tử là mình, đệ tử là người mà mình sẽ đối diện. Tiếp xúc là gặp nhau để mà nói chuyện vui hay là gặp nhau để tranh cãi. Chắc chỉ mình làm cái hành động nhỏ mình cũng đọc bài kệ đó trước khi làm. Ví dụ như trong một đài chúng đứng đông như thế, một người muốn đi bật đèn, mình cũng đọc bài kệ đó: bật đèn pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, để tự xin nổi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, Phật quả xin chứng nên. Và khi đọc như thế đó, mình biết rằng nên cần bật cái ngọn đèn này lên không. Và khi mình biết rằng đại chúng đang cần ngọn đèn này chứ không phải riêng mình, thì lúc đó mình mới đứng dậy thong thả đi tới ở nơi cái nút đèn đó, mình chắp tay mình sáng. Thì mình bật ngọn đèn nó lên. Và khi mình bật ngọn đèn nó lên thì mọi người đều thừa hưởng ánh sáng hết. Nhưng mà không may, ở trong đồng đông đó có một người không thích đèn, bật đèn lên họ khó chịu, hoặc là họ cảm thấy không vui. Thế cái người mà muốn tắt ngọn đèn đó cũng phải đọc: tắt đèn pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, để tự xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, Phật quả xin chứng nên. Và người đó cũng đứng dậy đi tới nơi cái nút đèn và đưa tay tắt cái ngọn đèn. Như vậy hai người mở đèn và tắt đèn đều biết thực tập chánh niệm hết và biết thực tập về pháp thâm diệu hết, thì niềm vui nó hiện ra ở trong hai người đó và niềm vui nó hiện ra trong đại chúng. Nếu không thực tập, không quán chiếu điều này, cái người tắt đèn cũng đau khổ, mà cái người bật đèn cũng sẽ đau khổ. Tại sao đau khổ? Là vì mình khơi lên cái niềm bất an. Tại sao tôi bật đèn mà người kia lại đi tắt đèn? Tại sao tôi tắt đèn mà người kia lại đi bật đèn? Thành ra đây những cái điều rất là nhỏ nhưng mà rất là quan trọng trong cái hành tu. Các vị phải quán chiếu. Thầy nhờ thực tập như thế cho nên thầy rất là trầm tĩnh. Một cái chuyện gì xảy ra, thầy phải niệm trước đã, thầy mới hành động hay là mới nói sau. Còn đường này mình hành động theo thói quen, hành động theo những cái tập quán của mình, cho nên khởi lên một cái ý niệm là làm liền. Không có thực tập, không có đọc kinh gì cả, không có đọc về kệ gì cả. Quý vị có chú ý cái điểm này không? Chú ý lắm mới được. Tu tập là như vậy đó. Làm giàu có di sản tinh thần của đạo Phật là như vậy đó. Làm giàu có cái di sản tinh thần của chính mình, của ông cha mình là như vậy đó. Chắc không phải cái cách nào lớn lao lắm đâu. Vì vậy ở đây thưa đại chúng, khi mình làm cái việc gì đó, mình phải cẩn trọng lắm. Đóng cái cửa lại hay là mở cái cửa ra, lấy cái gối ngồi hay là cất cái gối đi, đều phải chắp tay xá và đọc hết. Đóng cửa thì mình là đóng cửa pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin nổi hướng cho chúng sanh mọi người. Đóng nhẹ nhàng. Và khi mình đóng cửa biết rằng mọi người cũng thích thú như mình thì mới đóng. Nhưng mà đa số người họ muốn mát, mà mình thì thích đóng cửa, thì lúc đó mình cũng chịu thiệt thôi, đừng có đi đóng cửa. Nếu mình có một cái ý niệm thương yêu đại chúng, và khi mình muốn kéo một cái cửa sổ cho nó đủ ánh sáng, thì mình biết rằng mở cửa pháp thâm diệu, mở cửa sổ đó, tạo cũng được vô biên, đệ tử xin hồi hướng, thì mình đọc thì mình cũng cảm tưởng rằng mọi người thích ánh sáng bên ngoài lùa vào, hoặc là thích không khí bên ngoài lùa vào, thì lúc đó mình mới đứng dậy chắp tay và mở cửa sổ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mình niệm rằng là mọi người sợ lạnh, mọi người không thích ánh sáng, mình có cảm giác như thế, thì không bao giờ đứng dậy đi mở cửa sổ hết. Còn đường này thầy thấy một số các sư cô sư chú rất là cẩn trọng, biết thực tập, còn một số chưa có chính niệm, chưa có thực tập, gặp đâu là làm đó, làm theo thói quen, làm theo ý muốn riêng của mình. Vì vậy cho nên chúng có những cái không được đẹp, không được nhẹ nhàng, không được thảnh thơi, vì một vài người ngàn làm không có chánh niệm, không có ý thức, không có sự tỉnh giác. Cứ như vậy mà thực tập, các vị sẽ thành công. Tin tưởng đi, thầy guarantee trên 100%, chứ không phải dưới 100%. Thầy guarantee đấy. Chỉ cần bị kề này thôi, các vị sẽ làm giàu có cho tự thân của mình, làm an lạc có mặt tràn đầy ở nơi thân tâm của mình, và làm giàu có cho tu viện Kim Sơn, làm giàu có cho tăng thân của đạo Phật khắp nơi, và làm giàu có cho cái di sản tinh thần của nhân loại. Điều này không khó lắm, chỉ chú ý tới mà thôi. Và có thể ít người nhắc nhở chúng ta cái này, thành ra thầy có bổn phận nhắc nhở, có bổn phận huy động, khích lệ các vị phải lên đường, phải làm giàu có cho đời sống tinh thần của bản thân, của cộng đồng và của xã hội. Quý vị nhìn lên bài kệ trên bảng là giàu sang, cách làm giàu. Bực đức hạnh tuệ trí, giàu sang nhất trên đời, người xuất gia hướng thường, kẻ phúc lạc tròn đầy. Bực đức hạnh tuệ trí, giàu sang nhất trên đời, người xuất gia hướng thường, kẻ phúc lạc tròn đầy. Bực đức hạnh tuệ trí là thế nào? Là người biết thực tập chánh niệm, biết thực tập hành sự trong đời sống hàng ngày, biết tiếp xúc và làm cho sự tiếp xúc đó trở nên nhẹ nhàng, thanh nhã, lợi ích và tươi mát cho tất cả. Thì người biết như thế gọi là cái người có thể đi tới cái sự cao tột của đức hạnh và trí tuệ. Nhưng mà một người không thực tập chánh niệm, không để ý những cái điều nhỏ nhặt như thế, thì người này không bao giờ trở thành đức hạnh và có trí tuệ hết. Mà người này ngược lại là có thể làm đau khổ cho mình và cho nhiều người xung quanh, ít nhất là một hai người, cái đối tượng không vui của mình. bậc đức hạnh tuệ trí giàu sang nhất trên đời. Ai là người giàu nhất? Đức Phật, các vị tổ sư và những người xuất gia như chúng ta sẽ là những người trở nên giàu có. Không nhất thì cũng nhì, mà không nhì thì cũng ba, chắc không đến nỗi tệ. Bởi vì mình buông tất cả để mình đào tạo đức hạnh và trí tuệ, đào tạo đức hạnh và tuệ trí, mà mình không đào tạo được thì mình là con người nào? Mình là ai? Mình là học trò của ai? Vì vậy cho nên mình đi tu là làm giàu có cái gia tài tinh thần cho con người, cho chúng sinh. Đức Phật từ giả cái gia tài của Ngài, và Ngài làm giàu có cái di sản tinh thần cho con người trải qua không biết bao nhiêu thế hệ, và cái tài sản này vẫn được tiếp tục gìn giữ bởi chúng ta, bởi nhiều thế hệ trong tương lai. Cái gia sản của thế giới ngày nay rất là nhiều, nhưng mà trong đó một phần cúng hiến của Đạo Phật. Cái cung điện của Đức Phật ngày xưa chưa đi tu có lớn lắm đó, thì không bằng một cái tịnh thị nhỏ nhất của Hoa Kỳ ngày nay tại Bắc Cali mà thôi. Chẳng hạn cái cung điện của Đức Phật còn lớn, nó cũng không bằng một cái County Santa Cruz thôi. County Santa Cruz nó đẹp lắm, nó lớn lắm. Mà cái cung điện của Đức Phật ngày xưa hay là cái vườn tược thượng uyển của Ngài ngày xưa chắc cũng không bằng cái County đâu. Thành ra nếu so về phương diện giàu có tài sản về vật chất đó, thì cũng đâu có lớn lắm đâu. Nhưng mà Ngài dám từ bỏ, bởi vì Ngài biết được rằng cái tài sản này không phải là giàu có nhất, không phải là lớn nhất, không phải là quý nhất, cho nên Ngài từ bỏ. Và chính nhờ cái sự từ bỏ đó mà bây giờ chùa, viện, lăng, tẩm, giáo pháp, nhân sự, những người xuất gia, những người học trò có mặt khắp nơi trên thế giới, nối tiếp từ nơi thời đại của Ngài cho đến bây giờ và mãi mãi về sau. Có phải một cái gia tài tinh thần đã hiện lộ khắp nơi, đó là gia tài từ bi và trí tuệ quá lớn lao đối với chúng ta, đối với con người và đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Bậc đức hạnh tuệ trí giàu sang nhất trên đời, người xuất gia hưởng thường kẻ phúc lạc tràn đầy. Bây giờ chúng ta là người xuất gia, xem phúc lạc có tràn đầy chưa? Chưa là phải cố gắng, phải thực tập, phải nghe lời thầy hướng dẫn. Cố gắng tối đa mới được, chứ đừng có cố gắng tối thiểu. Tối đa. Khi mà các vị có biến cố gì trong người không khỏe đó, thì trong khi mình đứng yếu thì mình nói thôi, đi ngồi thiền để nghe lời thầy dạy. Cái bước đầu là vậy đó, nghe lời thầy dạy, hay là kính nể thầy mà đi. Qua cái bước thứ hai đó, thì lúc đó mình mới trở thành thói quen. Và qua bước thứ ba đó, thì lúc đó mình mới gọi là chứng nghiệm. Và qua bước thứ tư mới thành tựu. Vì vậy mà cái bước ngồi thiền hay là cái bước chấp tác, cái bước mà đi tham dự những cái chương trình tu học đó, là bước đó là bằng vào hình ảnh của thầy, kính thầy, sợ thầy, nghe lời thầy, vâng mệnh thầy mà làm. Nhưng mà cái bước đầu á, không thực tập á, thì không có bước thứ hai. Có nghĩa là không có cái bước trở thành thói quen, và cái bước thứ ba trở thành an lạc trú không còn. Vì vậy cho nên bước thứ tư là không có thành tựu sự nghiệp. Cho nên bất cứ một sư cô sư chú nào mới tập sự còn non yếu á, phải vâng mệnh của thầy, nghe lời của thầy, mừng vâng mệnh của chúng, nghe lời với chúng, vâng mệnh ở trong cái quy luật đã được tạo ra. Đó là cái người có căn bản, có sự tỉnh thức và có bước đầu vững chãi và thành thơi. Nhưng mà nếu bước đầu mà nói rằng thầy dài dài chứ, thầy nói mình tự do chọn lựa, mình cứ ngủ đi không sao đâu, thầy dễ lắm. Ông nói vậy cho ông tu cho ông, mình tu mình chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà người nào có cái ý niệm như thế đó, tạo thành cho cái sự lười biếng, thói quen, trễ nải và cái tập quán không có mấy tốt đó, nó nằm trong con người mình vĩnh viễn, không phải kiếp này mà thôi, mà vĩnh viễn mang theo những kiếp tới. Vì vậy cái người đi tu lúc đầu đó, phải vững mềm thầy, nghe lời thầy, vâng mệnh chúng, nghe lời chúng và theo thanh quy mà thực hành cho đúng pháp, thì cái người này sẽ có khả năng là an lạc tròn đầy, và người này có chí hướng thượng, người này sẽ trở thành bậc tuệ trí, và người này là giàu sang nhất trên thế gian về khía cạnh giải thoát và tinh thần. Bây giờ quý vị thấy coi thử mình giàu hay mình nghèo. Nghèo khó. Người bần cùng nghèo khó. Người bần cùng nghèo khó, kẻ quên mất bản thân, bản tâm. Người buông lung thất niệm, kẻ nghèo nhất trên đời. Người bần cùng nghèo khó. Thế nào gọi là bần cùng nghèo khó? Kẻ quên mất bản tâm. Người buông lung thất niệm, kẻ nghèo nhất trên đời. Như vậy ở đây chúng ta thấy rất là rõ, người nào nghèo nhất trên đời là cái người mất bản tâm, mất tự tánh. Người nào nghèo nhất trên đời là người buông lung và thất niệm. Hay ai có sự buông lung và có sự thất niệm là biết rằng mình nghèo lắm. Mình là người hành khất, không phải hành khất xin thức ăn mà thôi, mà hành khất là nghèo cùng cả cái đời sống tâm linh. Mà không có ai tai nạn lớn nhất bằng cái người nghèo khó đời sống tâm linh, tức là tình thương và hạnh phúc của tinh thần. Quả thực là người nghèo hay người giàu? Phải làm giàu. Thầy đang dạy cách cho các vị làm giàu. Thầy đang chia gia tài cho các vị, đang phân phối gia tài cho các vị. Cái loại gia tài này vững chãi lắm, hạnh phúc lắm. Mà loại gia tài này, những con người ở trên thế gian không có nhân duyên, khó được hưởng lắm, khó được trao truyền lắm. Chỉ có những người có đầy đủ thiện duyên, có đầy đủ phúc đức, có đầy đủ cái hạt giống thiện nhiều đời đó, thì mới được thừa hưởng cái di sản này. Quý vị đừng có tưởng ai cũng dễ nghe được đâu, ai cũng có thể dễ nhận được đâu. Biết đâu trong đại chúng này đông như thế này, gần 40 người, nhưng mà có thể có những người không nhận được. Dù vẫn ngồi nghe như bao nhiêu người khác nghe, bởi vì nghe mà không có tập trung tư tưởng, nghe mà không có thực tập, nghe mà không có tha thiết với cái sự nghe đó, thì tự nhiên mình mất ngay lập tức. Cho nên vi diệu pháp là gì? Vi diệu pháp là những cái rất thông thường, chỉ để ý, chỉ lắng nghe, chỉ hành thực hành là có mặt của sự giàu sang, của sự phúc lạc. Người bần cùng nghèo khó, kẻ quên mất bản tâm. Người buông lung thất niệm, kẻ nghèo nhất trên đời. Quên mất bản tâm là mình lo cơm áo mà thôi, không có trau dồi gì về tình thương, về hạnh kiểm, về sự thương yêu của tâm thần hết đó. Mà thế gian này không biết bao nhiêu người quên mất cái bản tâm này. Vì vậy mình đi tu có nghĩa là mình tìm lại cái bản tâm, bản tánh xưa nay của mình. Cái người đó được gọi là người sẽ trở nên giàu có. Người đó sẽ thành Phật, sẽ chứng đạo. Các sư cô, sư chú nên biết rằng nếu ngày xưa mà thầy theo gót chân của anh thầy đó, thấy gia tài của anh thầy bây giờ để lại một bà vợ, hai đứa con trai. Mà hai đứa con trai này nó thành công được trên phương diện tinh thần một phần nào đó, và có thành công chăng trên một phương diện nó có một cái vị trí nào trong xã hội đó, là cũng nhờ nhà thầy rất là nhiều. Ông anh thầy lấy vợ sinh ra hai đứa con nhỏ rồi ông qua đời. Vợ thì bệnh hoạn. Thầy phải dẫn chị dâu của thầy vào trong Đà Nẵng để chữa bệnh. Và hồi đó thầy đang là học trò rất là nhỏ, phải nuôi hai đứa nhỏ ăn học. Nghèo quá không có tiền để nuôi, thành ra thầy phải gửi nó vào trong cô nhi viện. Sau đó thầy vô Sài Gòn học được 3 năm thì thầy mới dẫn nó đi tu. Nhưng mà một đứa thì nó không chịu tu, còn một đứa thì nó chịu đi tu. Và sau khi thầy đi qua Mỹ thì mẹ nó vô dẫn nó đi về. Và một đứa đi du học ở bên Đức, học bên Tiệp Khắc. Và sau 75 thì nó về bên Đức. Cho nên cái gia tài của anh thầy có một bà vợ và cả hai đứa con, mà nuôi không còn nổi, thầy phải nuôi. Nếu thầy mà nối gót chân của anh thầy thì có thể cũng có một bà vợ. Không biết dễ thương không? Cũng có thể hai hoặc ba đứa con, không biết có hiếu không? Chừng nấy là cùng. Nhưng mà thầy đã biết đi tu rất là sớm, đã có cái hành duyên xuất gia rất là sớm. Và ở Việt Nam trước khi qua Mỹ thầy đã dạy cũng không biết bao nhiêu học trò xuất gia và tại gia. Và qua Mỹ thầy cũng đã dạy rất nhiều học trò tại gia. Và bây giờ các cô các chú cũng là những người xuất gia. Ngoài cái số lượng ở đây, những vị nơi khác nếu tính cho đủ cũng khoảng được 50-60 vị, chứ không phải ít đâu. Đó là nói cách giới hạn thôi. Còn cái gia tài pháp bảo mà thầy diễn giải, thầy giúp, thầy viết sách, thầy cống hiến những cái băng giảng video cassette, và đi dạy bao nhiêu khóa tu, tổ chức bao nhiêu chùa viện, bao nhiêu trung tâm tu học cho Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và cái tâm tư của thầy đã trải rộng ra không biết bao nhiêu nơi, bao nhiêu chỗ. Không phải tự hào, không phải nói lên để thấy cái tự ngã của mình, nhưng mà nói lên một chút để thấy rằng mình đi tu là mình mở mang cái gia tài, giáo dục, văn hóa và làm cho chính pháp có mặt nhiều nơi khác nhau. Và những đứa con tinh thần có mặt khắp nơi ở trên mọi nẻo đường. Cho nên mình đi tu là có một cái hạnh phúc lớn lắm. Dù có khả năng nhiều hay ít, vẫn là đóng góp được vào cái gia tài, di sản, văn hóa và giáo dục sáng đẹp, đầy trí tuệ và thương yêu của Đức Phật truyền trì cho chúng ta. Lớn lắm, hạnh phúc lắm. Các vị phải biết thừa không? Người đi tu á, mình khác thế gian một chuyện là gọi là thiệu dục hay là đoạn bỏ ái dục. Đây là cái điều mình thấy khác với thiên hạ, khác với thế gian. Ái dục là sức mạnh tạo biện khổ vô bờ. Người tầm cầu giải thoát đoàn ái dục làm đầu. Đây là một bài kệ mà cho chúng ta trả lời tại sao mình đi tu mình không lập gia đình, không có vợ hay không có chồng. Chứ ái dục đây là không phải tình dục giữa nam nữ mà thôi. Tình dục nam nữ là một trong những yếu tố của ái dục. Ái dục là những cái sự tham muốn. Ái dục là sự tham muốn. Những điều mà nó không có đóng góp gì cho hạnh phúc lâu dài hết. Những điều mà nó không có làm gì cho cuộc đời đẹp thêm hết. Ái cái nghĩa là thương, dục là muốn. Ví dụ như mình muốn làm cái nhà cho thật là lớn, thật là đẹp, và chỉ hai vợ chồng với đứa con ở thôi, nhưng mà tốn có thể bất triệu. Cái đó cũng gọi là ái dục. Ái dục vật chất, ái là thương cái đó, dục là muốn cái đó cho được. Nhưng mà cái đó kỳ thật là nó không có đóng góp gì lợi ích cho nhiều người. Nếu một số tiền mà 1 triệu hơn như vậy là một ngôi chùa thì có thể cúng hiến không biết bao nhiêu cái lợi ích cho nhiều người. Nhưng mà vì mình nó có một cái đời sống muốn thỏa mãn với những cái ái dục nhỏ hẹp của mình trên phương diện vật chất, cho nên mình xây cái nhà chỉ hai vợ chồng và mấy đứa con hưởng thụ mà thôi. Dù đó là tiền mồ hôi nước mắt mình, nhưng mà không có lời gì hết. Đó là chưa nói rằng là khi vợ hay chồng mà qua đời bất thân một cái thì cái nhà đó không ai gìn giữ và nhà băng nó lấy mất. Vì vậy cho nên á, sức mạnh của ái dục á, nó làm cho mình ích kỷ và nó làm cho trở nên lo lắng và làm cho trở nên mất mát rất là dễ. Vì vậy nó không phải là cái hạnh phúc trường cửu lâu dài. Cái ví dụ đó nói về phương diện vật chất. Còn cái phương diện tình dục giữa nam nữ á, có khi thỏa mãn cho xác thân mà thôi, nhưng mà có người ấy, có cái cảm dục tình dục để tạo nên con cái, thế được gọi là nối dòng. Nhưng mà nếu mà người nào cũng nối dòng mà đứa con nào cũng đẹp, cũng có trí tuệ, cũng có phúc đức, cũng có hiếu, có thuận, biết trách nhiệm, biết bổn phận và làm cho gia đình, cho xã hội được tốt đẹp hết, thì cái sự truyền trì về cái niềm ái dục và sự tương tiếp ái dục đó nó quá đẹp, cần thiết, phải chuyện dương. Nhưng mà chung chung ấy, tạo thêm những tác phẩm khổ đau mới cho gia đình, cho thế gian. Sinh con không được học, sinh con ra không được nuôi dưỡng, sinh con ra không được tu tập, và sinh con ra nó làm loạn cho gia đình, cho tông môn, và đóng góp thêm những cái niềm đau cho xã hội bởi cái bản tánh không có mấy lương thiện của nó. Cho nên chữ ái dục đây là nói về cái phương diện tạo tác, ham muốn tạo tác, mà cái tác phẩm mình tạo tác ra đó không có tươi mát, không có dễ thương, không có hoàn hảo và không có cái khả năng để đem lại sự bình an cho con người, cho gia đình, cho xã hội. Vì vậy được gọi là sức mạnh của ái dục đó, tạo nên biện khổ vô biên. Người tầm cầu giải thoát đoàn ái dục lâm đau. Vì vậy cho nên người mà đi tu á, thì đoàn ái dục. Căn bản thứ nhất là không có lập gia đình. Căn bản thứ hai là không có tài sản riêng tư. Vì vậy cho nên vấn đề tạo tác tài sản riêng tư hoàn toàn không có. Và vấn đề tạo tác những cái tác phẩm gọi là con cái ra đời từ nơi bản thân của mình không có. Là để có cơ hội, để có thời giờ mà phát triển những cái nền tảng sâu sắc hơn trong cái hành yêu thương và cúng hiến. Cho nên cái người đi tu không phải là dài khờ, không phải là chán nản, không phải là tiêu cực, không phải là người bỏ cuộc, mà cái người muốn thiết lập một cái lý tưởng. Nói là lý tưởng là vì nó khó lắm. Một lý tưởng từ bi, lý tưởng tuệ giác. Vì vậy cả một cái công trình thế. Cho nên Phật thương chúng ta, thầy tổ thương chúng ta, hay là thầy thương các sư cô sư chú, là thương cái lý tưởng đó. Bỏ cái ái dục thường tình của thế gian, bỏ cái niềm đau nỗi khổ bởi cái nhân tạo của thế gian, mà đi tìm cầu một cái sự an lạc tuyệt vời. Cho nên phải kiên nhẫn mà bỏ những cái tham muốn, ước tính thường tình của một con người phàm phu trong một cảnh giới phàm phu. Đây là cái điều khó chứ không phải dễ. Vì vậy cho nên ai làm được á, mới được gọi là thiên nhân chứ đạo sư. Ai làm được á, thì mới gọi là cái người có khả năng đem tình thương rộng lớn cho tất cả. Cho nên Đức Phật cưng quý chúng ta, thầy tổ cưng quý chúng ta, và được sự bảo trợ chung của nhiều người, là vì mình là cái người gọi là kham khổ, kham nhận. Ai cũng muốn vui phải không? Ai cũng muốn ăn ngon phải không? Ai cũng muốn mặc đẹp phải không? Ai cũng muốn có beautiful girlfriend, nice boyfriend, phải không? Nhưng mà mình không có gì cả. Đó là một cái nhiều khi thầy nghĩ tội, thương. Thương. Cho nên nhiều khi chủ cũng hành mà còn làm chứ sao sắp thầy không la rồi. Tội. Ở nhà có 2-3 girlfriends. Đôi lúc cũng đi lang thang 2-3 ngày chưa về. Tiêu tiền của mẹ không những bực trăm mà bực ngàn nữa. Bây giờ vô tu viện không có gì cả. Có cái bình bông cứ đánh lui đánh tới. Rồi chán. Có con chó đen đen sách đi chơi rồi chán. Hay nói thầy thương là mấy cái chỗ đó. Cảm là mấy cái chỗ đó. Chứ không phải tự nhiên thầy thương đâu. Cái điều mà thầy thương các sư cô sư chú thứ hai là mình đang ở trong xã hội không phải là nghèo, vật chất rất là giàu, phải nói là giàu nhất, cực thịnh nhất so với các quốc gia trên thế giới, không có thiếu một cái nhu cầu gì vật chất hết. Và mình có hai bàn tay, mình có một cái khả năng mạnh khỏe, mình làm được. Người ta có nhà, mình có nhà. Người ta có xe, mình có xe. Người ta có vợ, mình có vợ. Người ta có con, mình có con. Người ta ăn sông mặc sương, mình có hết. Nhưng mà những cái đó thật sự là mình không có ham muốn, mình không có thích đua đòi. Mình trở về với con người của mình và sống đạm bạc ở trong một cái khung cảnh thầy trò với nhau, mà học giáo lý, mà thực tập lời Phật dạy, và sống cho thật là dễ thương để thấy được nội tâm, nội tánh của mình. Đó là cái điều mà thầy cảm được ở nơi các sư cô, sư chú, nơi những người xuất gia. Xuất gia rất có nhiều hàng. Không phải ai cũng giống như chúng ta đâu. Có người xuất gia bằng hình thức thôi, không có nội dung tu học. Có người xuất gia thì kham khổ chịu đựng một cách cực đoan, không có thoải mái, không có sự an lạc, không có sự thảnh thơi. Thành ra cái sự xuất gia của mình là phải làm sao để thấy rõ được cái nguyên tắc sinh hoạt thân và tâm, thấy rõ được cái hướng đi của mình ở trên sự thảnh thơi, không có đắm đuối theo dục lạc thế gian, nhưng mà cũng không có tiêu cực để bỏ phế con người của mình, sinh ra đau ốm tàn tật thiếu thốn từ việc ăn việc uống cho đến giải trí cho đến những cái nhìn có tính cách gò bó. Mình phải mở ra một cái cánh cửa thật là trung dung để mà tìm lại con người thật của mình và đóng góp một phần nào cho sự giàu có của di sản văn hóa và tinh thần của đạo Phật trên thế gian. Đèn tuệ thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sanh, dục không sanh giới định cùng tuệ trí viên thành. Thấy ái dục là thấy rõ cái nhân và cái quả của nó. Thành ra mình không có ước cầu, mà không ước cầu thì nó không sanh. Tất cả mọi cái chuyện sanh nó từ nên niệm, niệm niệm mà sinh dục. Mà khi mà không có niệm dục á thì nó không có sanh ra sự tham cầu. Mà khi có sự tham cầu là mình nghĩ nó hoài, niệm nó hoài, tưởng nó hoài. Điều này là một cái điều mà mình phải quán chiếu. Thành ra hàng ngày mình có những cái khó khăn nào về thân thể, về những cái khát khao của thân thể là vì khởi sinh ra những cái khát niệm. Mà khát niệm này nó tới từ nơi bản thân của mình do di truyền để lại. Cái điều thứ hai là do những cái đối tượng mà mình chứng kiến hàng ngày. Và lớn hơn hết thứ ba là do mình tưởng nó. Thành ra ba cái nguyên nhân mà làm cho con người khởi dậy sinh dục ở trong thân, trong tâm và có những cái khát khao, cái thèm muốn, sắc thể đó, thầy muốn nam nữ đó, là thứ nhất á, là di truyền. Di truyền là do cha mẹ để lại cái khổ đế đó. Có biết khổ đế không? Khổ đế là cái gốc rễ của khổ đau, rất là căn bản. Cái thứ hai là cái đối tượng xung quanh, mình thấy người ta có cái này, thành ra mình cũng ảnh hưởng. Rồi trải qua sách báo, phim ảnh, những đối tượng xung quanh, nó làm cho mình bị ảnh hưởng, chiêu tập, gọi là chiêu tập nghiệp. Và thứ ba là do mình khởi niệm. Thứ nhất là di truyền, thứ hai là ảnh hưởng hình ảnh xung quanh, thứ ba là khởi niệm. Vì vậy một người mà muốn đoạn dục hay muốn thiểu dục thì biết rằng cái di truyền của cha mẹ mình đã không thích nghi đối với mình, thành ra mình đã đi ngược lại rồi, thì không còn gì nữa mà khát khao mà quay trở về. Cái thứ hai nữa, cái ảnh hưởng xung quanh làm cho mình bắt chước những cái thói quen rất là khó bỏ. Vì vậy cho nên mình phải tìm một cái nơi để mà sống, mà sinh hoạt, đừng có gần gũi những cái nhu cầu của thời đại, những cái khát khao của thời đại. Cho nên đó là sự hình thành của một tu viện, hình thành của một cái trung tâm tu học. Và điều thứ ba là khởi niệm. Đây là cái điều rất là khó vì nó vô hình vô ảnh, cho nên mình phải dùng Phật pháp, dùng những cái đề mục thích nghi và dùng những cái lời dạy chân truyền của Phật của Tổ để mà nhắc nhở thường xuyên bằng qua giới luật, rồi từ từ mình khu trừ nó. Và dĩ nhiên trên phương diện này mình cũng không phải là cực đoan. Những người nào mà không hành trì được, không thực tập được, họ có những cái vướng mắc nào đó thì trong giới luật cũng có những cách để mà giúp cho họ. Và cái thứ hai là mình đừng có nghĩ rằng là những người không có gìn giữ được cái nguyên tắc căn bản, mình cho những người đó là những người xấu tệ trong thế gian. Và những người không giữ được như thế thì họ có một cái phần vụ riêng của họ, có những cái giới hạn của họ và cũng có những cái trách nhiệm của họ. Đó là cái giới người Phật tử tại gia. Họ vẫn là một Phật tử chân chính, vẫn có nguyên tắc để tu tập và họ vẫn thành tựu được hạnh phúc và đạo quả. Có điều là nó khó khăn hơn là vì bị ràng buộc nhiều khía cạnh trần tục khác nhau. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tôn kính tất cả mọi hàng người thực tập theo chính pháp và tôn trọng tất cả mọi cái chủng hữu sinh tử của chúng sinh để mà thương, để mà hiểu, để mà giúp nhau. Hay ai hiểu được, ai có cơ duyên thì tu tập thành công mau, ai chưa đủ, chưa có giới duyên thì họ chậm lại. Và ai còn nghèo khó về khía cạnh tinh thần thì mình tìm cách nâng đỡ, giúp sức và xem nhau như là một nhà. Thì như thế những cái sự thực tập và quán chiếu chúng ta nó không rơi vào những cái cực đoan nào hết. Thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sanh, dục không sanh, giới định cùng tuệ trí viên thành. Giới định và tuệ đó là ba cái yếu tố rất là lớn của một người tu học theo Phật pháp, của một người ước mong được giác ngộ và giải thoát. Vì vậy mà thấy được cái sự biến chuyển và hậu quả của ái dục á, thì lúc đó mình mới khử trừ và mới tìm cách để đoạn diệt. Mà đoạn diệt được á, thì mình có cái khác, đó là giới định và tuệ. Giới định tuệ như là những cái kết quả tròn vẹn của cái người trải qua cái công phu hành trình. Mà công phu hành trình nào cũng khó khăn, cũng chung gai hết. Vì vậy chung gai khó khăn đó là cái lẽ đương nhiên ở trong đời sống của chúng ta. Cái bài kệ thứ ba, thứ năm á, không thấy rõ ái dục nên ước vọng mong cầu, thấy ái dục nguy hại như lửa đốt rừng thiêng. Mình thấy rằng một đốm lửa đó mà nó đốt hết cả một cái khu rừng rất là đẹp, rất là thiêng liêng, thì cái sự ước muốn của ái dục, sự tham muốn của ái dục nó cũng làm cho mình mất hết tuệ trí, mất hết đức hạnh, mất hết cái thời gian và mất hết cái cơ hội để mà làm giàu có cái gia sản tinh thần. Đó là cái lý do căn bản mà người xuất gia tại sao sống độc thân và liên kết nhau ở trong một cái môi trường gọi là tăng thân để mà tu tập để mà xuất gia, tìm cái con đường giải thoát. Cái pháp thoại này á, là thầy có chú ý nhấn mạnh cho chúng ta về cái nguyên tắc làm lớn mạnh về đời sống tinh thần. Và một trong những cái nguyên tắc mà chúng ta phải học hỏi, phải quán chiếu, đó là căn bản của ái dục. Phải nói thêm và phải quán chiếu thêm những pháp thoại tới.
Một nụ tâm khói nở bừng sáng lạ muộn trai yêu thương rơi xuống hồn hoang, tình chúng vời vời thời ca đã đến một tình u mê chiếu sáng ngàn năm, một tình u mê chiếu sáng ngàn năm. Vô có bao ngày buồn ấp ủ tâm tư, dòng thời gian trôi nhanh như thác đổ, cuốn hoa ngàn về chân trời không tuổi không tên. Vũ trụ bao la gối đầu từ năm dòng sống mộng, có thì từ mày mày con, không thế gian này đều không. Một tâm ta hai tràng huống mê vàng ngồm, muộn kiếp người hãy thực tại khổ kề vui. Nhìn về xa xưa nhạt nhòa với bao kỷ niệm, nhìn về mãi sau chỉ là những giấc mơ hoang. Quá khứ đã đi qua rồi, tương lai những gì chưa đến, chỉ có phút giây hiện tại, phút giây mầu nhiệm mà thôi. Quan thân ta như dòng sông ra biển cả, như mảnh đất bồi ươm lúa mà quanh năm. Hơi thở ta là nhà ta ở, đưa tình thức về xóa bỏ đêm đen, trả lại ngày vui cho nhau, trả lại tình say thương đau, bước từng bước chân cẩn trọng dù từng bước chân lo âu. Sáng nay mặt trời hồng lên, mặt trời tỉnh thức vừa lên, mạnh sông yêu thương bừng dậy, hạnh phúc đây rồi người ơi.